18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 33. Phần 33 đã vài phút trôi qua, tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân em nằm im, nhịp thở của em vẫn đều đều, có lẽ giấc ngủ đang trở lại. Tôi nhoài người lên, áp mặt vào lưng em, nhưng có lẽ trời tối quá, tôi lại áp ngay vào mông, cặp mông căng tròn, em khẽ xiết ra, nhưng tôi biết em thích thế mà, những sự đụng chạm êm ái, đưa tay vòng qua đùi em, không cho em xích đâu nữa, em giãy một chút rồi cũng nằm im, những nụ hôn giờ đây là trợ thủ đắc lực cho tôi, không dám kéo áo em lên, tôi chỉ dám cảm nhận cơ thể em qua lớp vải mỏng manh. Những nụ hôn từ trên lưng dần dần chuyển xuống dưới, cặp mông đầy đặn có vẻ còn hơn dỗi, em lại giằng ra, lần này tôi không dám liều lĩnh làm tới nữa, tôi nắm cong theo em, ôm lấy em, không dám buông ra, tìm tay em lại giằng ra, mệt ghê, cứ làm bộ hoài, khi tôi nắm chặt tay em thì cũng là lúc tôi tìm lại được vị thế ông chủ của mình, tôi nhoài người lên, và kéo em quay sang tôi, lần này thì em không còn bướng nữa, tê, xin lỗi mà, tôi ôm em và thì thầm, em im lặng, quay mặt đi, tôi lại dướn theo, giận gì mà giận, tôi nghiệp tê mà, thương L lắm lắm, tôi nựng em vào cổ và gáy, bàn tay tôi mò vào vùng eo, và ấn xuống, nhột em dãy nảy lên, tôi biết em muốn cười nhưng ngại đây mà, tôi thả ra, phải từ từ thôi. Làm gây quá phản tác dụng nữa, chửi tê, đi L, tôi nói, em quay sang nhìn tôi, rồi lại quay đi, tôi đánh tê đánh đi nè, tôi cầm tay em đánh vào mặt mình liên tục, tất nhiên là nhẹ, em lại giằng tay ra quay đi, tôi vẫn tiếp tục đánh phá tường thành băng giá trong em, đánh đi mà, tê sai rồi, L cứ phạt. Tê đi, tôi cầm tay em đánh tiếp vào mặt mình, lần này mạnh hơn lần trước, phát ra tiếng nghe bộp bộp, em bội giật tay lại ngay, làm gì thế, tự nhiên, điên à thì tê, có lỗi, giờ L cứ đánh tê đi, đừng buồn một mình như thế, tê khổ tâm lắm, ông cũng biết tê buồn nữa hé, biết mà sao còn làm. Tôi phân minh thì, vì, yêu L thôi mà, yêu gì mà yêu, yêu mà làm tôi dở khóc dở cười vậy, hé, thôi, nói nhiều làm gì, hành động là chính, tôi ôm chầm lấy em, kê môi vào miệng em, nhưng lần này tôi không chủ động nữa, tôi dừng lại nhìn em biết tôi đang trông chờ một nụ hôn mà, thôi nào, hôn tôi đi, tôi. Thầm nhủ và bốp một cái tát làm tôi choáng váng, tôi bật ngửa ra sau ôm mặt tôi bật dậy nhìn em tức giận, em muốn gì đây, cái tát đó là vì ông dám lấy đi trong trắng của tôi, em nghẹn ngào trong tiếng nấc, tôi bàng hoàng, nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì, tôi sừng sờ nhìn em ngồi đó như tượng đá, em tát tôi vào lúc tôi không ngờ nhất, nhưng lý do em đưa ra là hoàn toàn đích đáng, tôi không còn thấy đau nữa, ký ức tràn về, sự đau đớn mà em phải chịu, tôi gục đầu xuống chân em, tôi bật lên tiếng khóc. Tê, xin lỗi, đó là điều tôi duy nhất có thể nói lúc này, cảnh tượng tái hiện lại cái đêm tôi ở trong công viên với em, đêm định mệnh rẽ lối hai con đường, nhưng lần này em không khóc to lên nữa, không ôm tôi nữa, có lẽ em đã cạn nước mắt vì tôi, ngồi dậy từng tiếng nấc vẫn nghẹn trong cổ em, tôi nắm tay em. Áp mặt lại gần em, đánh hay lắm, đánh nữa đi, xin L đấy, đánh tiếp đi mà, em giơ tay lên, tôi đã sẵn sàng, nhưng em lại buông xuống, thở dài, tôi không thể tha thứ cho mình. Được rồi, L không đánh thì T đánh, tôi đưa tay lên và tát vào mặt mình, những cú tát khá là chất lượng cao, tôi khóc phần vì đau, phần vì ân hận, em ngừng thở, có lẽ em không tin. Vào mắt mình, chính tôi cũng không tin tôi đang tự cho mình những cái tát rát cả mặt, không để tôi chịu thêm đau đớn. Em chụp lấy tay tôi, đừng, đủ rồi, tôi giằng ra, nếu thấy tôi đau đớn làm em thỏa mãn, thì tôi sẵn sàng, tôi đưa tay còn lại và giáng tiếp một cái lên mặt, đừng nữa mà, nghe không, em hét lên, nước mắt tuôn rơi lã chả, em ôm lấy tôi, chúng tôi tựa vào nhau, khóc chung dòng nước mắt, chúng tôi siết chặt lấy nhau như thể ngày mai phải chia xa, bây giờ, hức, L, hun, T. Được chưa, được không, không còn điều gì ngăn trở em có thể không đáp ứng lại lời nguyện cầu trong nước mắt của tôi, đôi môi em cắn chặt môi tôi, và những nụ hôn, cứ như thể chúng tôi chưa từng được hôn, đôi môi ngọt ngào nồng nàn mắt lạnh vị bạc hà, tôi ngậm chặt lưỡi em, không cho nó thoát ra nữa, em là của tôi, em đè tôi xuống, một vị trí thích hợp để tôi có thể siết chặt em thêm. Như đất hạn gặp mưa, chúng tôi bắt đầu xé quần áo nhau, em khá chủ động, nhưng tôi còn chủ động hơn, kéo áo em ra khỏi cơ thể, tôi giật phăng cái áo ngực ra để hai bầu vú em buông thõng lên mặt tôi, và tôi bóp chặt hai vú, ngậm chặt vùng nhũ hoa vào miệng, em giằng ra, có lẽ em muốn một sự công bằng, kéo toạt áo tôi ra khỏi người, mò xuống, em cười nịt trong bóng tôi lờ mờ, tôi cảm thấy em đang lồng lên, từng nhịp thở đầy đam mê, tôi giúp em tuột quần mình xuống, và cả quần lót nữa. Chim tôi đã cứng như vông và chỉa thẳng lên trời khi cái quần lót tuột ra, giờ thì tôi đã trần truồng, em sẽ làm gì tiếp đây, dừng lại, có lẽ em đang phân vân việc mình làm là đúng hay không. Em ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hết sức bối rối và ngượng ngùng, có lẽ những hành động vừa qua chỉ là một cơn bộc phát và nó trái với phong cách của em, có lẽ đây là lần đầu tiên em chủ động. Và tôi hiểu là thực sự em cũng chả biết phải làm gì. Tôi nằm đó, không dám động đậy, cũng không biết phải làm gì nữa, vì thực sự tôi không muốn làm em khó xử, nên dù bây giờ em có bỏ mặc tôi như thế, tôi cũng không có lý do gì trách em cả. Dục vọng hạ dần, tôi ngồi dậy ôm em nằm xuống, em nhìn tôi buồn bã, có lẽ em trách mình khờ vì không biết phải làm gì tiếp theo, tội nghiệp em. Tôi không sao đâu, nằm xuống với tê đi, tôi nhìn em cười và kéo em nằm xuống, hôn lên mắt em, hàng mi cong và những giọt nước mắt còn đọng lại, vị dịu mặn. Giờ sao đây, em rụt rè hỏi và áp mặt vào ngực tôi, sao là sao, tôi vờ vịt hỏi em, em nhìn tôi nhăn nhó, có vẻ em đang cố đọc ý nghĩ tôi, vì theo lệ thường, theo phong cách của tôi trong những tình huống va chạm thể xác như thế này, tôi thường lồng lộn lên, nhưng đêm nay trên chiếc giường này tôi vẫn đang nằm im, vuốt ve bờ vai em, tôi khẽ lật em ra và hôn lên nhũ hoa, tôi nghĩ có lẽ em sẽ thích sự dịu dàng nâng niu âu yếm này chăng, nhưng em đưa ra câu hỏi làm tôi giật bắn người. Giờ mình hôn thôi hả, tôi bật dậy nhìn em quay đi ngại ngùng, ôi giời, không nói sớm để đằng này cứ đoán mãi, tôi xoa xoa chân vú em và chọc em, nếu mà nói khách sáo thì là tùy L, T sao cũng được, nhưng mà nói thật lòng đó thì là tôi ngập ngừng dúi đầu vào giữa hai vú, em kéo đầu tôi dậy thì là sao, tôi tỏ vẻ ngượng ngùng là sao, tôi dướn lên lại gần tai em thì thầm, mình cùng gì, nói đi nhanh, em giục tôi và tôi hét toáng lên, mình cùng làm em bé đi L, em bật dậy cười đánh tôi nhỏ nhỏ cái miệng tự nhiên giữa đêm hét lên, muốn công an bắt tôi hả, he he, có tên mà ai dám bắt, L, ai bảo, T đã không muốn nói rồi cứ ép chảnh chưa, không nói sao biết muốn gì được, chả lẽ, đến giờ, mà L, chưa hiểu ý T sao, áo MC, em cười tinh quái nhìn tôi nói rồi, đấy, hợp tác sản xuất em bé, nhân tôi ôm em vào lòng, giờ đây em có đồng ý hay không tôi cũng làm tới Z luôn cho em biết, tay cuộn trong lòng tôi như con mèo, tay em bắt đầu mò xuống thằng nhỏ đang bị mông em ép cong queo, cũng giống như cô thiên thần, khi cầm được chim trong tay em cũng chả biết làm gì ngoài bóp rồi thả. Trước khi huấn luyện cho em chắc phải để em phát biểu cảm nghĩ trước đã. Tôi nhìn em cười, nhẹ, L, nhẹ thôi, giờ, thấy sao, sao là, sao, em ngượng nghịu, tay vẫn bóp rồi thả. Thì, thích không, không, biết nữa, thấy, nóng nóng, phồng phồng, như, cao su, sao nó to lên, nhanh dữ, có lẽ từ lúc tia chim tôi đến giờ, em đã kịp đưa ra nhận định của riêng mình. Tôi đưa tay em ra khỏi chim, ra hiệu cho em nằm xuống, có lẽ cuộc mây mưa này nên bắt đầu bằng những nụ hôn ngọt ngào trên môi hơn là nghịch chim nhau. Tôi muốn đêm nay là đêm ân ái thật mặn nồng, thắm thiết và nhớ mãi về sau của em và tôi. Chúng tôi đã thật lòng với nhau và đều hiểu rằng người kia cần gì và muốn gì lúc này. Vì vậy không có gì phải ngại ngùng nữa, vừa hôn chúng tôi vừa vuốt ve chim nhau, không chờ tôi phải chỉ dẫn, em đã khám phá ra cách nào để vuốt chim cho đúng, đó là cầm chim một cách nhẹ nhàng và trượt theo chiều dài dương vật. Tôi bắt đầu rên lên vì sướng, cơn khát dục vọng dâng trào, tôi ngoạm chặt lấy vú em, tay tôi sọc mạnh vào cái quần ngủ mỏng manh và bóp chặt mông em, cái mông đáng ghét tối giờ cứ ngúng ngẩy trước mắt mà không sao chạm tới, giờ phải bóp cho đã. Ôi, khe nước tuyệt diệu đang dỉ nước sau lớp quần lót, yêu làm sao, em siết chặt chim tôi khi tôi miết ngón tay theo khe bướm của em, tôi xoa nước bướm đều ra xung quanh, em buông chim tôi ra để ôm chặt lấy tôi, em đu lên người tôi, cắn vào ngực tôi làm tôi rát cả vú, dù rất đau nhưng đành phải chịu, tôi muốn em được sướng đến cực đỉnh, nhưng tôi đành phải buông em ra vì em cứ cắn lung tung khắp người, từ vú đến tai, đến cổ, tôi hơi hoảng vì cách em thể hiện dục vọng của mình, chắc lần này em đã điên lên thật rồi, vì lần trước em có làm thế đâu, nhưng mà chắc lần trước tôi làm em đau nên chắc em không sướng bằng lần này, được kích thích từ từ, từ từ.